Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 16 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Linh Mục Gabriele Ferrari, thừa sai nguyên bề trên dòng Saveriani về hiện tình Burundi. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng tá của bà Adele Sabine, người Pháp, tri ân Thiên Chúa, qua trung gian nhiều người, đã giúp bà thoát khỏi tội giết chết bào thai là đứa con thứ ba. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã đề cập tới cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa Kitô phục sinh. Ngài cũng đã tái mạnh mẽ lên án các hành động khủng bố bạo lực tại Paris, khiến cho 129 người chết và 352 người bị thương. Đức Thánh Cha tái chia buồn với toàn dân Pháp và nói:
Desidero esprimere il mio dolore per gli attacchi terroristici che nella tarda serata di venerdì hanno insanguinato la Francia, causando numerose vittime. Al Presidente della Repubblica Francese e a tutti i cittadini porgo l'espressione del mio fraterno cordoglio.
Tôi muốn bày tỏ nỗi đau đớn sâu thẳm của tôi đối với các vụ tấn công khủng bố chiều tối ngày thứ Sáu đã khiến cho nước Pháp đổ máu, gây ra nhiều nạn nhân. Tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu xa với Tổng thống và mọi công dân của Cộng hòa Pháp. Tôi đặc biệt gần gũi gia đình những người đã mất mạng sống và những người bị thương. Biết bao nhiêu dã man khiến cho chúng ta kinh hoàng, và người ta tự hỏi làm sao trái tim con người lại có thể nghĩ ra và thực hiện các biến cố kinh khủng như thế, không chỉ đảo lộn nước Pháp mà còn đảo lộn toàn thế giới nữa. Trước các hành động bất khoan nhượng như vậy, không thể không lên án việc xúc phạm tới phẩm giá con người một cách xấu hổ như thế. Tôi muốn mạnh mẽ tái khẳng định rằng con đường của bạo lực và thù hận không giải quyết được các vấn đề của nhân loại, và dùng tên của Thiên Chúa để biện minh cho con đường này là một sự phạm thượng. Tôi mời anh chị em hiệp nhất với lời cầu nguyện của tôi. Chúng ta hãy phó thác cho lòng thương xót Chúa các nạn nhân không được bênh đỡ của thảm cảnh này. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của lòng thương xót, dấy lên trong con tim của mọi người các tư tưởng của sự khôn ngoan và các ý hướng hòa bình. Chúng ta hãy xin mẹ che chở và canh thức trên quốc gia Pháp thân yêu, trưởng nữ của giáo hội, trên Âu Châu và trên toàn thế giới. Chúng ta tất cả cùng nhau cầu nguyện một chút trong thinh lặng, rồi cùng đọc kinh kính mừng. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa phúc âm Chúa Nhật thứ 33 thường niên 5B liên quan tới diễn văn của Chúa Giêsu về sự thành toàn của nước Thiên Chúa. Ngài nói, đó là một diễn văn Chúa nói tại Jerusalem trước lễ vượt qua cuối cùng của người. Nó chứa đựng vài yếu tố khải huyền như chiến tranh, đói kém, các tai ương trong vũ trụ. Chúa nói, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Tuy nhiên, các yếu tố này không phải là điều nòng cốt của sứ điệp. Nhân tố chính mà diễn văn của Chúa Giêsu xoay quanh là chính Ngài, mầu nhiệm con người của Ngài, cái chết và sự phục sinh, cũng như việc Ngài trở lại vào thời sau hết. Đức Thánh Cha giải thích thêm.
La nostra meta finale è l'incontro con il Signore risorto. Io vorrei domandarvi, quanti di voi pensate a questo?
Mục đích cuối cùng của đời sống chúng ta là cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh. Và tôi muốn hỏi anh chị em, có bao nhiêu người trong anh chị em nghĩ tới điều này? Sẽ có một ngày kia tôi sẽ gặp gỡ Chúa diện đối diện. Đó là đích điểm của chúng ta, cuộc gặp gỡ này với Chúa. Chúng ta không chờ đợi một thời gian hay một nơi chốn, nhưng chúng ta đi gặp gỡ một người, đó là Chúa Giê-xu. Vì thế vấn đề không phải khi nào xảy ra các dấu chỉ báo trước thời sau hết, nhưng là phải sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ ấy. Vấn đề cũng không phải là biết các điều đó sẽ xảy ra như thế nào, mà là biết chúng ta phải hành xử ra sao hôm nay trong lúc chờ đợi các điều ấy. Chúng ta được mời gọi sống hiện tại bằng cách xây dựng tương lai của chúng ta với sự thanh thản và lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa. Dụ ngôn cây vả đâm chồi như dấu hiệu của mùa hè gần tới, nói rằng viễn tượng của ngày sau hết không cất chúng ta khỏi hiện tại, nhưng làm cho chúng ta nhìn các ngày sống của mình trong một lăng kính của niềm hy vọng. Đó là nhân đức thật khó mà sống được. Đức cậy, nhân đức bé nhỏ, nhưng là nhân đức mạnh mẽ nhất. Và niềm hy vọng của chúng ta có một gương mặt, đó là gương mặt của Chúa Phục Sinh, đến trong quyền năng lớn lao và vinh quang. Nghĩa là Ngài tỏ lộ tình yêu bị đóng đanh được hiển dung của Ngài trong sự phục sinh. Chiến thắng của Chúa Giê-xu vào thời sau hết sẽ là chiến thắng của thập giá. Việc chứng minh cho thấy rằng sự hiến tế chính mình vì yêu thương tha nhân và noi gương Chúa Kitô là quyền lực chiến thắng duy nhất và là điểm vững chắc duy nhất giữa các đảo lộn và các thảm cảnh của thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Signore Gesù, non è solo il punto di arrivo del pellegrinaggio terreno, ma è una presenza costante nella nostra vita.
Chúa Giêsu không chỉ là điểm tới cuộc lữ hành trần thế của chúng ta, nhưng là một sự hiện diện thường hằng trong cuộc sống chúng ta. Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, Ngài luôn luôn đồng hành với chúng ta. Vì thế, khi Ngài nói tới tương lai và dự phóng chúng ta về tương lai, đó là để dẫn đưa chúng ta trở lại hiện tại. Ngài chống lại các ngôn sứ giả, các thị nhân thấy trước ngày tận cùng của thế giới gần kề, và chống lại thuyết định mệnh. Chúa ở bên cạnh, bước đi với chúng ta, yêu thương chúng ta. Ngài muốn kéo các môn đệ thuộc mọi thời đại của Ngài ra khỏi sự tò mò muốn biết các ngày tháng, các tiên báo, các lá số tử vi, và tập trung sự chú ý của chúng ta trên ngày hôm nay của lịch sử. Tôi muốn hỏi anh chị em, nhưng xin đừng trả lời, mỗi người hãy trả lời trong chính mình thôi. Có bao nhiêu người trong anh chị em đọc lá số tử vi mỗi ngày? Thinh lặng nhé, mỗi người hãy tự trả lời đi. Và khi bạn muốn đọc lá số tử vi, thì hãy nhìn lên Chúa Giê-xu đang ở với bạn. Làm như thế thì tốt hơn cho bạn. Sự hiện diện này của Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta chờ đợi và tỉnh thức. Chúng loại trừ biết bao nhiêu thái độ mất kiên nhẫn cũng như ngủ quên, biết bao nhiêu trốn chạy về phía trước, biết bao nhiêu tình trạng bị giam cầm trong thời gian hiện tại và trong tinh thần thế tục. Cả trong thời đại chúng ta nữa, cũng không thiếu các tai ương thiên nhiên và tai ương luân lý, cũng không thiếu các thù nghịch và các sai lạc đủ loại. Mọi sự đều qua đi, Chúa nhắc cho chúng ta biết thế. Chỉ có Ngài, lời Ngài là còn tồn tại như ánh sáng dẫn đường, trao ban can đảm cho các bước chân của chúng ta, và Ngài luôn luôn tha thứ cho chúng ta, bởi vì Ngài ở bên cạnh chúng ta. Chỉ cần nhìn Chúa và Ngài thay đổi con tim chúng ta. Xin Trinh Nữ Maria giúp chúng ta tín thác nơi Chúa Giê-xu là nền tảng vững vàng của cuộc sống chúng ta, và xin Mẹ giúp chúng ta tươi vui, kiên trì sống trong tình yêu của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante, Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chào các tín hữu sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết ngày 14 tháng 11 vừa qua tại Tres Pontas trong tiểu bang Minas Gerais bên Brazil, cha Francisco de Paula Victor, linh mục Brazil gốc Phi Châu, con của một phụ nữ nô lệ, đã được phong chân phước. Ngài đã là một cha xứ quảng đại nhiệt thành trong việc dạy giáo lý và ban phát các bí tích, và nổi bật nhất là sự khiêm nhường của Ngài. Đức Thánh Cha nói, xin cho chứng tá ngoại thường của Ngài là mẫu gương cho biết bao linh mục được mời gọi là các tôi tớ khiêm nhường của dân Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu đến từ khắp nơi trong nước Italia và trên thế giới, đặc biệt là đông đảo các tín hữu các nước Tây Ban Nha, San Salvador và Malta, cũng như Hiệp hội các người tháp tùng hành hương các đền thánh Đức Mẹ trên thế giới và tu hội đời Chúa Kitô Vua.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn linh mục Gabriele Ferrari, thừa sai, nguyên bề trên dòng Saveriani về hiện tình Burundi. Kính thưa quý vị thính giả, từ tháng 4 năm nay, tình hình nước Burundi trở nên nghiêm trọng vì các vụ bạo động đã xảy ra khi Tổng thống Nkurunziza loan báo muốn ra tranh cử lần thứ ba. Ông đã tái đắc cử trong cuộc đầu phiếu hồi tháng 7 vừa qua. Các vụ đụng độ giữa quân chính phủ và các nhóm đối lập đã khiến cho 250 người thiệt mạng. Tình hình trầm trọng tới độ, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã phải chỉ định một cố vấn đặc biệt là ông Jamal Benoma làm trung gian hòa giải, trong khi chính quyền Pháp đã đề nghị Liên Hiệp Quốc đưa ra một dự quyết kêu gọi chấm dứt bạo lực. Trong bối cảnh này, đảng cầm quyền của Tổng thống Nkurunziza đã tố cáo nước Bỉ vũ trang cho phe đối lập với ý đồ tái thực dân Burundi. Burundi cần gì để tìm lại nền hòa bình đã mất? Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của linh mục Gabriele Ferrari, nguyên bề trên dòng Saveriani và là thừa sai lâu năm tại Burundi. Burundi rộng hơn 27.800 cây số vuông với hơn 10 triệu dân, 84% thuộc chủng tộc Hutu, 14% thuộc chủng tộc Tutsi và 1% thuộc chủng tộc Tua. Cũng có khoảng 3.000 người gốc Âu Châu và 2.000 người gốc Á Châu. Ba chủng tộc nói trên đã sống trong vùng đất này ít nhất trong 5 thế kỷ. Trong hơn 200 năm, Burundi đã là một vương quốc độc lập. Vào đầu thế kỷ 20, người Đức xâm chiếm Burundi. Sau khi thua trận trong đệ nhất thế chiến, Đức nhường Burundi cho Bỉ. Chính quyền Bỉ cai trị Burundi và Rwanda như thuộc địa. Việc can thiệp thái quá của chính quyền thực dân Bỉ đã tạo ra sự cách biệt xã hội giữa hai chủng tộc Hutu và Tutsi và khiến cho tình hình nước này liên tục mất ổn định. Năm 1962, Burundi giành được độc lập khỏi tay người Bỉ và bắt đầu thể chế quân chủ. Năm 1963, vua Mwambutsa chỉ định một thủ tướng Hutu, nhưng ông này bị ám sát năm 1965 tại vùng biên giới với Congo trong cuộc khủng hoảng, trong đó các nước Tây Âu chống cộng sản đối đầu với các nước phò cộng sản đang muốn biến Burundi trở thành căn cứ cho các người cộng sản nổi dậy bên Congo. Các cuộc bầu cử năm 1965 khiến cho nhiều dân biểu Hutu vào quốc hội. Khi vua Mwambutsa chỉ định một thủ tướng Tutsi, người Hutu cho đó là bất công, khiến cho tương quan giữa hai chủng tộc càng căng thẳng. Tháng 10 cùng năm, lực lượng cảnh sát đa số là người Hutu đảo tránh nhưng không thành công. Quân đội đa số là người Tutsi do đại tá Michel Micombero lãnh đạo thanh trừng người Hutu, khiến cho 5.000 người thiệt mạng. Vua Mwambutsa trốn ra nước ngoài và sau đó bị truất phế. Hoàng tử Ntarenam lên ngôi, nhưng đại tá Michel Micombero đảo chánh lần nữa vào tháng 11 năm 1966, hủy bỏ chế độ quân chủ và tuyên bố thành lập nền Cộng hòa với một đảng duy nhất, trên thực tế là chế độ quân phiệt. Như là Tổng thống, ông Micombero theo chế độ xã hội chủ nghĩa phi châu và được Trung Quốc trợ giúp. Ông áp đặt chế độ độc tài và thẳng tay đàn áp chủ trương quân phiệt Hutu. Các đàn áp này sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng diệt chủng trong các thập niên 1970 và 1990.
Trong năm 1972, đã có hai biến cố bùng nổ gây ra cuộc diệt chủng đầu tiên. Vào tháng 4 năm 1972, đã có cuộc nổi loạn do vài thành viên hiến binh Hutu lãnh đạo tại hai tỉnh Rumunje và Nian Salak. Quân nổi loạn tuyên bố thành lập Cộng hòa Matiaso. Họ tấn công các người Tutsi và Hutu không theo họ, khiến cho khoảng 1.200 người bị giết. Trong thời gian này, vua Ntarenam lưu vong từ nước ngoài trở về, khiến cho tình hình lại căng thẳng thêm. Nhưng sau đó nhà vua bị ám sát. Chính quyền Tutsi của Tổng thống Micombero dùng quân đội để đánh đuổi lực lượng Hutu nổi loạn, khiến cho từ 80 đến 210.000 người bị giết. Sau cuộc nội chiến và cuộc diệt chủng, ông Micombero bị điên. Năm 1976, đại tá Jean-Baptiste Bagassa, người Tutsi, lãnh đạo cuộc đảo chánh đẫm máu, lật đổ Tổng thống Micombero và đưa ra nhiều cải cách, ban hành hiến pháp mới năm 1981, duy trì độc đảng. Tháng 8 năm 1984, được bầu làm Tổng thống, ông loại bỏ các người chống đối và đàn áp các tôn giáo. Năm 1987, ông Pierre Buyoya, người Tutsi, lật đổ ông Bagassa, hủy bỏ hiến pháp, giải tán các đảng phái chính trị và tái lập chế độ quân phiệt. Các tuyên truyền do lực lượng chống Tutsi của người Hutu được tái tổ chức thành đảng Palipe Hutu năm 1981, đã dẫn tới cuộc tàn sát 5.000 nông dân Tutsi trong hai vùng Ntega và Marangara vào tháng 8 năm 1988. Sau vụ giết chóc này, một nhóm trí thức người Hutu đã viết kiến nghị yêu cầu Tổng thống Buyoya cho phép người Hutu có nhiều đại diện hơn trong guồng máy cai trị, nhưng sau đó họ bị bắt bỏ tù. Tổng thống Buyoya chỉ định chính quyền mới với con số các bộ trưởng đồng đều người Tutsi và Hutu. Ông chỉ định ông Adrien Sibomana, người Hutu, làm thủ tướng và thành lập Ủy ban Hiệp nhất Quốc gia. Năm 1993, chính quyền công bố tân hiến pháp, chấp nhận hệ thống đa đảng, nhưng nội chiến lại bùng nổ. Tổng cộng số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các năm 1963 và 1993 lên tới 250.000. Hai vụ diệt chủng do quân đội Tutsi gây ra cho người Hutu hồi năm 1972 và do người Hutu gây ra cho người Tutsi năm 1993 đã gây ra nhiều nạn nhân nhất. Năm 1993, ông Melchior Ndadaye, người Hutu, lãnh tụ Đảng Mặt trận Dân chủ Burundi, thắng cử Tổng thống trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên, nhưng sau đó ông bị binh sĩ Tutsi ám sát, khiến cho hai chủng tộc lại sát hại nhau, làm cho khoảng 300.000 người chết sau đó. Đầu năm 1994, Quốc hội bầu ông Cyprien Ntaryamira, người Hutu, làm Tổng thống, nhưng ông và Tổng thống Rwanda bị chết trong vụ máy bay bị bắn rớt. Tình trạng này khiến cho nhiều người Burundi chạy trốn sang Rwanda. Ông Sylvestre Ntibantunganya, người Hutu được chỉ định làm Tổng thống vào tháng 10 năm 1994. Chính quyền liên minh có sự tham dự của 12 trên 13 đảng được thành lập. Bạo lực lại nổi lên khiến cho nhiều người Hutu chạy trốn khỏi thủ đô Bujumbura. Đảng Hiệp nhất Quốc gia Tiến bộ của người Tutsi quyết định rút lui khỏi chính quyền và quốc hội.
Năm 1996, ông Pierre Buyoya, người Tutsi, lại đảo chính và lên nắm quyền. Ông giải tán quốc hội và lên làm Tổng thống năm 1998. Các cuộc hòa đàm bắt đầu qua trung gian của Nam Phi. Hai đảng chính ký các hiệp định tại Arusha bên Tanzania và Pretoria bên Nam Phi và cùng nhau chia quyền cai trị. Năm 2000, một chính quyền lâm thời được đề ra cho 5 năm theo thỏa hiệp hòa bình và hòa giải Arusha. Sau nhiều cuộc ngưng bắn thất bại, năm 2001, chương trình chia quyền thành công một phần. Năm 2003, thỏa hiệp ngưng bắn được ký kết giữa chính quyền Tutsi và lực lượng Hutu, Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ và các lực lượng bảo vệ dân chủ Hutu. Năm 2003, ông Domitien Ndayizeye, người Hutu, lãnh đạo đảng Mặt trận Dân chủ Burundi, được bầu làm Tổng thống. Tiếp đến, ông Pierre Nkurunziza, người Hutu, nguyên lãnh tụ lực lượng nổi loạn, được bầu làm Tổng thống. Năm 2008, chính quyền Burundi hòa đàm với các lực lượng giải phóng quốc gia Palipehutu nhằm đem lại hòa bình cho Burundi. Sau hai nhiệm kỳ, vào tháng 4 năm 2015, Tổng thống Nkurunziza quyết định ra tranh cử lần thứ ba, khiến cho phe đối lập phản đối, gây ra các vụ bạo động từ mấy tháng qua. Chính sách thanh lọc chủng tộc và hai cuộc nội chiến kèm theo các vụ diệt chủng trong thập niên 1970 và 1990 đã khiến cho Burundi lún sâu trong chậm tiến và trở thành một trong các quốc gia nghèo nhất thế giới. Bên cạnh tình trạng nghèo đói, chậm tiến, Burundi còn phải đương đầu với nạn gian tham hối lộ, tham quyền cố vị và tranh giành ảnh hưởng chính trị giữa các phe phái và chủng tộc. Cơ cấu hạ tầng yếu kém, các dịch vụ y tế, giáo dục nghèo nàn và nạn đói kém vì nền kinh tế và nông nghiệp èo ọt, tụt hậu. Tình hình đen tối của đất nước khiến cho người trẻ tìm cách di cư ra nước ngoài sinh sống. Burundi cần gì để tìm lại nền hòa bình đã mất? Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh mục Gabriele Ferrari, nguyên bề trên dòng Saveriani và là thừa sai lâu năm tại Burundi. Thưa cha, là người đã làm việc truyền giáo lâu năm tại Burundi, cha thấy đất nước này cần điều gì để có thể có được trở lại nền hòa bình ạ?
Đất nước Burundi cần có một giai đoạn khôn ngoan, thông minh để không kéo dài tình hình mà nó đang trượt chân vào. Nếu không nói là nó đã trượt chân vào rồi, đó là tình hình của một cuộc nội chiến. Trên nhiều mạng nói tới Burundi, người ta còn so sánh nó với tình hình của nước Rwanda của thời xảy ra cuộc diệt chủng tại đây.
Tại sao người ta lại nhắc tới bóng ma của cuộc diệt chủng của Rwanda, thưa cha? Điều gì đang xảy ra tại Burundi vậy ạ?
Cuộc khủng hoảng này tự nó chỉ là loại khủng hoảng chính trị xã hội, đang biến thành một cuộc khủng hoảng chủng tộc. Các trung tâm phản đối Tổng thống Nkurunziza một cách mạnh mẽ nhất là các khu phố có đa số người Batutsi sinh sống. Người ta đang nói rằng chủng tộc Batutsi chống lại chính quyền. Đồng thời chính quyền cũng không thể không biết rằng phe đối lập cũng phát xuất từ những người thuộc chủng tộc Bahutu. Vì thế, theo tôi, giờ đây lá bài của chính quyền là khiến cho hai chủng tộc Tutsi và Hutu chống lại nhau. Nhưng như thế là có nguy cơ biến nó thành một hình thái đấu tranh chủng tộc, có thể trượt vào một cuộc diệt chủng. Tôi hy vọng là không xảy ra như thế, nhưng có nguy cơ ấy. Đây là một nguy hiểm đã không bao giờ được khử trừ hoàn toàn. Nó là một sự giữ đã lắng đọng một thời gian, nhưng hiện nay chúng tôi lại lâm vào cuộc nội chiến.
Tổ chức quan sát nhân quyền đã tố cáo rằng Tổng thống Nkurunziza đang khuyến khích các lực lượng an ninh sử dụng tất cả mọi phương tiện có trong tay để tái lập trật tự. Nhưng khi làm như thế là ông có thể khơi dậy một làn sóng bạo lực mới. Thế thì tình hình tại Burundi hiện nay ra sao, thưa cha?
Hiện tình đó là số người chết gia tăng. Người ta nói với tôi rằng mỗi sáng người ta tìm thấy các xác chết trên đường, nhiều xác có dấu vết bị tra tấn. Đây là những người bị giết và vứt bỏ trên đường như lời cảnh cáo cho những kẻ khác. Có thể định nghĩa rằng đây là một chủ trương khủng bố do chính quyền đưa ra nhằm kiểm soát tình hình, nhưng theo tôi, chính quyền sẽ không nắm giữ được tình hình, hay đúng hơn, sẽ không thành công với sức mạnh của việc khủng bố và chết chóc.
Người dân Burundi nói chung hiện nay sống như thế nào, thưa cha?
Dân chúng sống trong kinh hoàng. Cách đây ít ngày tôi đã nhận được một điện thư cho biết dân chúng chạy trốn. Người ta không biết đã có bao nhiêu người chạy ra nước ngoài. Ngày 10 tháng 11 vừa qua, trên trang mạng Burundi Africa Times có đăng hình dân chúng trốn chạy trên xe đạp chở đầy hành lý và các đồ tùy thân. Với các hàng tựa đề, dân chúng trốn chạy khỏi bạo lực của thủ đô Bujumbura. Thế rồi trong khung cảnh hiện nay còn có một sự kiện khác nữa, đó là Tổng thống Nkurunziza có sự yểm trợ tài chính của Trung Quốc, là quốc gia đang mua nước Burundi từng mảnh. Và theo tôi có lẽ Trung Quốc đã mua hẳn Burundi rồi.
Như là Thừa Sai đã sống lâu năm tại Burundi, cha có các hy vọng nào ạ?
Thực tại người dân muốn có hòa bình trong một cách thế nào đó thúc đẩy. Nó là một sức mạnh thực sự. Sau cùng ước muốn hòa bình, nhất là ước mong hòa bình được vun trồng trong lời cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa chung với nhau, sẽ có khả năng động viên và khiến cho con người chuyển động.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Gabriele Ferrari Thừa Sai, nguyên bề trên dòng Saveriani, về hiện tình Burundi. Sau đây, anh Phương và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha trong tuần qua là cuộc viếng thăm của Ngài tại giáo phận Frato và Firenze, Trung Italia, dài 9 tiếng đồng hồ hôm thứ Ba, ngày 10 tháng 11. Tại Frato, thành phố có đông đảo công nhân nước ngoài, đặc biệt là hơn 20.000 người Hoa, nhiều người sống và lao động trong những điều kiện nhiều khi không xứng đáng với con người. Trong bối cảnh này, tại cuộc gặp gỡ với hàng chục ngàn người ở quảng trường trước nhà thờ chính tòa Frato, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án nạn bóc lột sức lao động, nhất là bóc lột những công nhân làm lậu. Ngài nói, tôi xin nhắc đến ở đây 5 người đàn ông và 2 phụ nữ người Hoa bị thiệt mạng cách đây 2 năm vì một vụ hỏa hoạn trong khu công nghệ ở Frato này. Họ sống và ngủ trong một công xưởng nơi họ làm việc. Trong khu đó, người ta làm một nhà ngủ bằng giấy cạc tông với những giường chồng lên nhau để tận dụng chiều cao của công xưởng ấy. Thật là một thảm trạng bóc lột và những điều kiện sống không xứng đáng với con người. Cuộc sống của mỗi cộng đoàn đòi hỏi phải chiến đấu đến cùng chống lại mọi mưu toan tham nhũng hối lộ. Một thứ bệnh ung thư bóc lột con người và sức lao động và nọc độc bất hợp pháp. Trong chúng ta và cùng với những người khác, chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi chiến đấu cho sự thật và công lý.
Tiếp đến, trong cuộc gặp gỡ các giám mục và 2.500 đại biểu của 220 giáo phận Italia tham dự Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5 tại thành phố Firenze, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ giáo hội tại Italia sống khiêm tốn, gần gũi thực tại dân chúng, đừng ám ảnh tìm quyền bính và vinh danh, không cậy vào sức riêng mình. Trong bài huấn dụ tại nhà thờ chính tòa Firenze, Ngài nói, sự ám ảnh muốn bảo tồn danh tiếng, địa vị và ảnh hưởng của mình không thể thuộc vào số những tâm tình của chúng ta. Chúng ta phải tìm vinh danh Thiên Chúa, và vinh danh này không trùng với vinh danh của chúng ta. Vinh quang của Thiên Chúa tỏa sáng rạng ngời trong sự khiêm hạ của hang đá máng cỏ Bethlehem hoặc trong thập giá ô nhục Chúa Kitô, luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta là làm việc để thế giới này trở nên một nơi tốt đẹp hơn và tranh đấu. Đức tin của chúng ta có tính chất cách mạng, có sự thúc đẩy đến từ Chúa Thánh Linh. Chúng ta phải theo sự thúc đẩy ấy để ra khỏi mình, để trở thành những người theo tin mừng của Chúa. Bất kỳ cuộc sống nào đều được định giá theo khả năng hiến thân. Khiêm tốn, vô vị lợi, hạnh phúc, đó là ba nét mà hôm nay tôi muốn trình bày cho anh chị em để suy niệm về thuyết nhân bản Kitô nảy sinh từ nhân tính của Con Thiên Chúa. Những nét này cũng có những hệ luận đối với giáo hội tại Italia ngày nay, giáo hội ngày hôm nay đang nhóm họp để đồng hành.
Tuần qua, sau lời lên tiếng mạnh mẽ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 11, tố giác những kẻ lấy lậu và phổ biến các tài liệu mật của Tòa Thánh, hiện tượng gọi là Vatilic II có phần lắng dịu. Người ta cũng ghi nhận một số phản ứng từ các chức sắc của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, phê bình các cuộc tấn công cuồng điên của một số cơ quan truyền thông chống giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Amedeo Lomonaco hôm thứ Ba ngày 10 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin nói, nếu chúng ta đọc báo chí, chúng ta thấy những cuộc tấn công ấy có lẽ thiếu hợp lý, ít suy nghĩ, đầy cảm xúc, nếu không muốn nói là cuồng điên. Có một câu tục ngữ nói rằng, Chúa biết viết thẳng những đường cong. Chắc chắn tôi không tin rằng những cuộc tấn công ấy có thiện ý tốt, đó là những cuộc tấn công giáo hội. Chúng có thể được diễn ra hoặc biến thành một điều tốt nếu chúng ta cũng biết đón nhận chúng với tinh thần hoán cải và trở về với tin mừng như Chúa yêu cầu chúng ta. Tôi sẽ tìm cách đón nhận khía cạnh này vì tất cả chúng ta đều luôn luôn cần sự hoán cải.
Cả bộ truyền giáo cũng bác bỏ những tin của một số báo chí Italia vu khống bộ này quản lý sai trái tài chánh. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 11 vừa qua, Bộ Truyền giáo cho biết, trái ngược với tin tức sai lầm được phổ biến, Bộ hoàn toàn tuân theo đường hướng của Đức Thánh Cha Francisco về việc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh và những cải tổ hành chánh do Bộ Kinh tế của Tòa Thánh chủ định. Bộ Truyền giáo đệ trình cho Bộ Kinh tế tất cả các ngân sách dự chi và kết toán chi thu. Vì thế, những tin tức do một số cơ quan thông tin phổ biến là không đúng sự thật. Bộ Truyền giáo xác quyết rằng, tất cả các bất động sản thuộc quyền sở hữu của Bộ Truyền giáo, do ân nhân tặng để giúp các sứ truyền giáo, đều được cho thuê. Với giá thị trường, không thiếu những trường hợp ngoại lệ vì tình trạng nghèo. Các bất động sản đó được cho thuê trong sự tôn trọng luật pháp hiện hành của Italia, cả Bộ Truyền giáo lẫn người quản trị đều tuân hành luật pháp đó. Lợi nhuận đến từ việc cho thuê các bất động sản ấy chủ yếu được dùng để bảo trì Bộ Truyền giáo, Đại học Giáo hoàng Urbaniana, các tổ chức truyền giáo và các giáo phận trẻ tại các xứ truyền giáo. Bộ Truyền giáo vẫn nộp thuế đều đặn cho chính quyền Italia. Năm 2014, Bộ đã trả thuế IMU bất động sản là 2 triệu 169.200 euro nguyên cho thủ đô Roma. Sau cùng, Bộ cảnh giác rằng nếu còn tái diễn việc phổ biến những tin tức sai sự thật và có ý gian, thì Bộ Truyền giáo sẽ buộc lòng phải bảo vệ thanh danh của mình nơi các cơ quan thích hợp. Bộ Truyền giáo là cơ quan phối hợp hoạt động của 1.100 giáo phận thuộc các miền truyền giáo. Phần lớn các giáo phận này được Bộ giúp đỡ.
Sáng thứ Năm ngày 12 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 5.000 tín hữu thuộc gia đình dòng thánh Luigi Guanella về Roma hành hương nhân dịp dòng thánh Guanella vừa kết thúc năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh tổ phụ. Trong bài huấn dụ, sau khi mời gọi các tín hữu tín thác nơi tình yêu quan phòng vô biên của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong thế giới không bao giờ thiếu các vấn đề và rất tiếc là thời đại chúng ta ngày nay có thêm những hình thức mới của nạn nghèo khổ và bao nhiêu bất công. Nhưng nạn hạn hán lớn nhất chính là nạn thiếu tình bác ái. Nhất là cần có những người với những cái nhìn mới về tình thương và cái nhìn thông truyền hy vọng. Vì tình yêu sẽ giúp tìm ra những cách thức và lời nói để an ủi kẻ yếu đuối, như Thánh sáng lập của anh chị em đã nói. Thánh Luigi Guanella qua đời năm 1915, hưởng thọ 73 tuổi. Ngài sáng lập dòng các tôi tớ bác ái và dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng. Thánh nhân nổi bật về lòng tin tưởng nơi Chúa Quan Phòng và các hoạt động bác ái. Ngài được Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 tôn phong hiển thánh ngày 23 tháng 11 năm 2011 trong buổi lễ tại quảng trường Thánh Phêrô.
Trước khi kết thúc, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng tá của bà Adele Sabine, người Pháp, tri ân Thiên Chúa qua trung gian nhiều người đã giúp bà thoát khỏi tội giết chết bào thai là đứa con thứ ba.
Sau đây là chứng từ tri ân lòng nhân lành bao la của Thiên Chúa qua trung gian của nhiều người thiện tâm đã giúp thoát khỏi tội giết chết bào thai là đứa con thứ ba. Xin nhường lời cho bà mẹ trẻ Adès Sabine, người Pháp. Tháng 11 năm 2007, sau chuyến đi nghỉ hè trở về, tôi cảm thấy thật khó chịu, tôi hơi nghi ngờ. Và quả đúng thế, tôi đã mang thai. Vào thời kỳ ấy, tôi đang sưu tầm tài liệu để hoàn thành luận án tiến sĩ. Gia đình cũng như tôi hoàn toàn đặt tin tưởng nơi công việc tôi đang làm. Chúng tôi đã có hai đứa con. Đứa con trai đầu lòng bị chứng autist, tự kỷ. Chứng bệnh gia tăng khi đứa em gái của nó chào đời. Vì thế chúng tôi thật sự lo sợ cho việc sinh ra của đứa con thứ ba. Rất có thể đứa con thứ hai rồi đây cũng sẽ rơi vào căn bệnh của anh nó. Thật là khốn khổ trăm bề, làm sao bây giờ? Riêng cá nhân tôi cũng chịu nặng nỗi buồn phiền. Tôi không ngủ được nữa, tôi cảm thấy kiệt sức. Đây không phải là thời kỳ thuận tiện cho việc mang thai. Không, không thể được. Tôi đang có một việc làm rất tốt mà, hợp đồng sắp kết thúc. Liệu rồi đây người ta có gia hạn hợp đồng cho một bà mẹ đang mang thai không? Chắc chắn là không. Tôi cảm thấy mình không còn đủ sức mang thai thêm một đứa con nữa. Tôi có cảm tưởng tôi sắp chết. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi không muốn người đời chê bai nhạo cười tôi. Vợ chồng tôi lại lâm vào tình huống cơm không lành canh không ngọt. Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi đau đớn tự nhủ. Bao nhiêu người ước muốn có con mà không được, trong khi tôi không muốn sao lại phải mang thai? Trong cơn lo âu khốn cùng, tôi tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là vấn đề. Cho đến một ngày, khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, tôi tình cờ trông thấy một tờ giấy với một số điện thoại. Khi trở về nhà, tôi gọi ngay số điện thoại này. Tôi có thể trút bỏ nỗi lòng, bộc bạch tâm tư. Tôi nói hết. Đầu dây bên kia, có một người đang lắng nghe tôi nói, rồi một tiếng nói khoan thai trầm ấm vang lên, mời gọi tôi hãy tin tưởng. Tôi không nhớ hết những gì người này nói với tôi, nhưng tôi nhớ rất rõ một điều là tiếng nói thật trang trọng, thật an bình. Tuy nhiên, đối với tôi lúc ấy, vấn đề vẫn còn y nguyên, nghĩa là tôi không thể tiếp tục mang thai, đứa bé này không thể sinh ra. Tuy vậy, hình như có một kẽ hở trong lý luận của tôi. Một ít lâu sau đó, tôi gọi lại số điện thoại kia. Và tôi lại nghe tiếng nói lúc trước, một tiếng nói tràn đầy sức sống, trao ban tin tưởng và hy vọng. Chưa hết, tôi bắt đầu trao đổi qua điện thư. Tất cả những thắc mắc lo âu của tôi đều nhận được giải đáp. Tôi biết có nhiều người ăn chay cầu nguyện cho tôi. Tôi tiếp tục cuộc hành trình trong thanh thản và tự do. Bà Adès Sabine trình bày tiếp. Cho đến một ngày, nơi tòa giải tội, một linh mục nhận được ơn Chúa soi sáng nói với tôi rằng, Thiên Chúa sẽ cứu cả mẹ lẫn con. An bình và hy vọng từ từ trở về với tôi. Giờ đây tôi tự nhủ, không thể lãnh bằng cấp với giá một cuộc phá thai, không thể trở thành mồ chôn chính đứa con ruột thịt máu mủ của mình. Không, không thể được. Hiện phu tôi cũng thay đổi, chàng thật sự nâng đỡ tôi. Không có chàng, có lẽ tôi không mang thai đến ngày khai hoa nở nhị. Chàng thay tôi gánh vác mọi công việc trong nhà, kể cả việc chu đáo chăm sóc hai đứa con và cả tôi nữa. Vì tôi cứ bị chón gián liên miên. Chàng chịu đựng tất cả, không mở miệng nói lời nào gây ưu phiền. Đứa con thứ ba này trở thành nguồn suối làm tươi mát cuộc sống lứa đôi của hai vợ chồng tôi. Ngày hôm nay thì chúng tôi gọi bé bằng danh xưng êm ái dịu dàng, tiểu kho tàng. Trái với mọi lo âu của tôi, đứa con trai đầu lòng đã giảm bớt chứng tự kỷ khi đứa em thứ hai của nó chào đời. Phần tôi, sức khỏe cũng khả quan hơn. Tôi thật sự vui hưởng thời gian nghỉ ngơi dành cho các bà mẹ sau khi sinh con. Việc sinh ra của đứa con thứ ba này quả là một phúc lành, một hồng ân đến từ Thiên Chúa. Việc mang thai đã cho chúng tôi cơ hội sống kinh nghiệm yêu thương tuyệt đẹp và tạo được nhiều cuộc gặp gỡ, dệt nên một mạng lưới yêu thương huynh đệ bao la. Chỉ trong vỏn vẹn mấy tháng mà đã có gấp mấy lần con số những người chúng tôi quen biết trong bao nhiêu năm qua. Nhưng trước hết và trên hết, cuộc mang thai đứa con thứ ba giúp chúng tôi khám phá ra lòng nhân lành bao la của Thiên Chúa là Cha. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 37, cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hèn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được vị trí tội lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trong người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xạo trá. Chính nhân được Chúa thương cứu trợ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và người giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu đồ, bởi vì họ ẩn náu bên người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.